Hoàng đế ăn mày. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể ngày xưa có một ông vua rất yêu thương thần dân. Để hiểu biết dân tình, nhà vua thường cải trang làm nhiều nhân vật khác nhau và ngày ngày trà trộn giữa dân chúng. Một hôm nọ, nhà vua giả làm một ông ăn mày, ăn mặc rách rưới và tìm đến một góc quảng trường thủ đô làm quen với một người phu quét đường. Ngày nào nhà vua cũng đến ngồi tại góc quảng trường ấy ăn xin và chia sẻ bữa cơm thanh đạm cũng như tất cả những gì mình có với ông quét đường, từ miếng cơm, mẩu bánh cho tới trái chuối. Và hai người hàn huyên với nhau hàng giờ không biết chán, đến độ người phu quét đường vô cùng thương mến ông ăn mày vô danh ấy. Cho đến một hôm, nhà vua mới tiết lộ sự thật cho ông quét đường biết mình là hoàng đế, và bảo ông hãy chọn bất cứ thứ gì ông muốn để kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa hai người với nhau. Ông quét đường kinh ngạc nhìn vị vua của mình hồi lâu rồi thưa: "Tâu hoàng thượng, ngài đã bỏ hoàng cung lộng lẫy để hằng ngày đến đây chia sẻ cuộc sống khó nhọc bần cùng của hạ thần. Hạ thần chỉ xin hoàng thượng một điều duy nhất là cho hạ thần được luôn mãi hưởng nếm tình bạn của hoàng thượng là quá đủ cho hạ thần rồi." Quý bạn, thính giả thân mến, hình ảnh thương mến của vị hoàng đế ăn mày trên đây giúp chúng ta hiểu phần nào ý nghĩa biến cố Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người để trở thành đấng Emmanuel, trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, Thiên Chúa ở với chúng tôi. Tuy nhiên, có một khác biệt rất lớn, đó là hoàng đế nhân từ trên đây chỉ giả dạng làm người ăn mày đến chung sống với người phu quét đường trong vài ba tuần. Còn Chúa Giêsu Kitô đã chấp nhận trở thành một người trong chúng ta, đến sống với chúng ta và chia sẻ mọi hệ lụy trong thân phận làm người của chúng ta và không bao giờ rời xa chúng ta nữa. Qua các bài đọc Chúa Nhật thứ tư mùa vọng 5A, Mẹ Giáo hội nhắc nhớ cho chúng ta biết tin mừng tuyệt diệu này. 12 chương đầu sách ngôn sứ Isaiah thường được gọi là sách của Đấng Emmanuel, trình bày gương mặt của Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Chương 7 câu 10 đến 14 là văn bản cổ điển và nổi tiếng nhất trong các văn bản trình bày giáo lý về Đấng Cứu Thế của Thánh Kinh Cựu Ước. Nó là lời sấm được ngôn sứ Isaiah nói lên trong thời xảy ra trận chiến Siro-Ephraim, nghĩa là trong hoàn cảnh lịch sử đen tối của vương quốc Juda. Chúng ta đang ở vào năm 734 trước công nguyên. Pekah, vua Samaria, tức vương quốc Israel miền Bắc, liên minh với Resin là vua Damasco, tức vương quốc Syria, lăm le xua quân xâm lăng vương quốc Juda và tiến chiếm thành Jerusalem. Achaz vua Juda sai người sang Assyria cầu viện vua Tiglath-Pileseba. Bởi vì nhà vua tin tưởng nơi tình chư hầu và hy vọng Tiglath-Pileseba sẽ cứu viện mình. Khi nói lên lời sấm này, ngôn sứ Isaiah muốn khuyến khích nhà vua, quần thần và dân Do Thái trở về với lòng tin tinh tuyền, tin tưởng nơi lời hứa của Thiên Chúa và quyền năng che chở hộ phù của Ngài. Vua Achaz viện cớ là không dám thử thách Thiên Chúa. Nhưng thực ra, nhà vua không còn tin vào Thiên Chúa nữa. Từ ngày trở thành chư hầu của Assyria, nhà vua đã để cho các thói tục tôn thờ cúng bái các thần ngoại giáo tự do lan tràn trong vương quốc Juda. Dẫu thế, Thiên Chúa vẫn trung thành với lời đã hứa sẽ cho người tiếp nối dòng tộc David đang gặp nguy cơ bị tiêu diệt. Dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn ban cho nhà vua là người con xuất thân từ một phụ nữ trẻ, Alma, tức hoàng hậu vợ vua. Người con đó là hoàng thái tử Hezekiah, vị vua trẻ công chính đạo hạnh hơn cha, người sẽ phát động phong trào canh tân tinh thần tại vương quốc Juda sau này. Tuy nhiên, lời sấm trên đây vượt xa chiều kích lịch sử tức thời của dân Do Thái. Hezekiah, vì vua đạo hạnh sẽ phát động phong trào canh tân tinh thần trong tương lai ấy, được ngôn sứ gọi là Emmanuel. Hình ảnh này diễn tả được gương mặt của Đấng Cứu Thế. Do đó lời sấm trên đây của ngôn sứ Isaiah sau này vẫn được truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Matthew và truyền thống Kitô áp dụng cho Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Yeshua trong tiếng Do Thái có nghĩa là ơn cứu độ. Messiah tiếng Do Thái hay Christos tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng được sức giàu phong vương. Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế là vua của vương quốc thiên linh, nước của Thiên Chúa. Để có thể thấu hiểu dấu chỉ của đấng Emmanuel, để có thể trở thành công dân của vương quốc thiên linh ấy, con người phải tay sạch lòng thanh và không nói điều gian dối. Nghĩa là con người phải chiếm hữu trở lại khả năng lựa chọn Thiên Chúa, chấp nhận để cho Thiên Chúa hướng dẫn toàn con người, đôi tay và con tim và cuộc đời mình như Ngài muốn, tin yêu phó thác chấp nhận tất cả những gì đối với tâm thức loài người xem ra là bất ngờ trắc trở, là bất hạnh đau đớn. Và nhất là không được biến Thiên Chúa trở thành một ngẫu tượng để mình tự do gian dối lèo lái, theo sở thích riêng thế nào cũng được. Đây đã là thái độ sống lòng tin của Thánh Giuse, được Thánh Sử Matthew nêu bật trong trình thuật Chúa Giêsu sinh ra chương 1 câu 18-24. Trong tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu, gương mặt Thánh Giuse là gương mặt của một tín hữu Do Thái công chính, thánh thiện, tin yêu tín thác đến độ sẵn sàng chấp nhận để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của mình, đảo lộn tất cả mọi dự tính và hướng dẫn mọi biến cố theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Giuse sợ hãi không dám nhận Đức Maria làm vợ vì đã khám phá ra một chương trình vượt xa trên cuộc sống hôn nhân đã dự tính với Maria và cảm thấy mình nghèo hèn bất xứng. Nhưng trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chỉ chọn những kẻ nghèo hèn để hiện thực chương trình của Ngài. Và sứ mệnh Thiên Chúa muốn trao phó cho Thánh Giuse là dẫn đưa Chúa Giêsu vào dòng tộc David, vào dòng sinh động của niềm hy vọng và lời hứa cứu độ bằng cách nhận chức vụ làm cha. Trái với vua Achaz đã từ chối dấu chỉ Thiên Chúa ban, Thánh Giuse tiếp nhận sứ điệp của Thiên Thần và trở thành cộng sự viên thân tín của Thiên Chúa. Qua thái độ tín thác chấp nhận ấy của Thánh Giuse, giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài được canh tân và lịch sử cứu độ đạt điểm cao hiện thực. Là người biên soạn tin mừng cho cộng đoàn gồm các tín hữu gốc Do Thái, Thánh Sử Matthew muốn chứng minh cho tín hữu thấy rằng Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là đấng cứu thế mọi người hằng trông đợi. Vì thế, Thánh Sử dùng lại tất cả các văn bản cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước để minh chứng cho thấy biến cố Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh và cuộc đời thơ ấu của Ngài hiện thực lời các ngôn sứ đã tiên báo xưa kia. Trình thuật Chúa Giêsu Giáng sinh cho thấy hai ơn gọi. Ơn gọi của trinh nữ Maria trở thành mẹ đấng cứu thế và ơn gọi của Thánh Giuse thuộc dòng tộc David trở thành cha nuôi của đấng cứu thế. Đó cũng là ơn gọi của mọi Kitô hữu, chấp nhận cộng tác với Thiên Chúa để cho Chúa Giêsu sinh ra trong tâm lòng và cuộc đời mình, rồi loan báo và đem Ngài đến cho mọi người khác. Có được lòng tin nhập thể và nhập thế ấy, Kitô hữu sẽ không sợ hãi trước các lao đao lận đận, trước các hoàn cảnh sống tối tăm, trước các nghi hoặc và khủng hoảng của cuộc đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 1, câu 1 đến câu 7, khi tự giới thiệu mình là tông đồ, nghĩa là người được Chúa sai đi rao giảng tin mừng, Thánh Phaolô cũng muốn khuyến khích chúng ta ý thức được ơn gọi cao quý tuyệt vời ấy của mọi Kitô hữu. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa, Emmanuel, đấng đã nhập thể làm người và nhập thế sống giữa chúng ta, đấng đã chia sẻ mọi hệ lụy của thân phận làm người như chúng ta, đã chết nhưng đã phục sinh và lên trời vinh hiển. Lòng tin ấy phải là kim chỉ nam hướng dẫn toàn cuộc sống chúng ta, làm sao để khi nhìn vào chúng ta, người không biết Chúa cũng nhận ra Ngài là đấng cứu thế.